Chú Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Hiếu Đạo, Tu Vô Vi vừa hiếu vừa đạo. Hiếu hiền, báo hiếu, bất hiếu. Mình biết thương cha, nhớ mẹ, mình biết thương mình, khai thác những cái gì mình có, từ trượt tới thanh thì mình ngộ, không có khó khăn. Tình cha con, luồng điển không có xa mấy. Anh tu đúng đắn, theo phương pháp này, làm biến cách mấy, lúc đó trong giấc mơ, anh cũng thấy, hay ngồi thiền cũng gặp, không có khó khăn. Phận sự của mình là phải báo hiếu, điều này nó phải có, chứ đừng ước vọng tôi gặp cha tôi. Tự nhiên tu, ngoan ngoãn tu vậy là gặp. Tự nhiên và hồn nhiên gặp mới là sự thật, còn ước muốn, trật, động không được. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói có hiếu, có đạo, tu vô vi vừa hiếu vừa đạo? Cái hiếu phải trên hết. Nam Mô A Di Đà Phật. Hướng về cha, hướng về mẹ, gửi tin lành cho cha mẹ và sự ấm cho cha mẹ lúc sống cũng như lúc chết. Tội bất hiếu là sao? Tâm hiếu thảo là như thế nào? Hiếu đạo thì ra sao? Hiếu hạnh thì như thế nào? Bất hiếu với đấng cha trời ra sao? Hạnh đức là gì? Hạng nhất là hiếu, mà cái tội hạng nhất là bất hiếu. Tại sao cho cơ hội cho con báo hiếu? Trung, hiếu, nghĩa đầy đủ ra sao? Hiếu hiền đối với Thượng Đế là như thế nào? Hiểu đạo thì sao? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí Phật Pháp. Thiền của ông Tám là khứ trượt lưu thanh, trở về nguyên thủy, ánh sáng. Nếu báo hiếu, thật sự ánh sáng mới báo hiếu nổi. Quân bình mới báo hiếu nổi. Nói tôi tu cho có tiếng, ghi danh để tôi báo hiếu, cái đó là xạo, không có đúng. Tôi phải thực hành cho đứng đắn, bởi vì nguyên lai bổn tánh của mình là Phật, thanh nhẹ. Luôn luôn mẹ mình ở trong tâm mình đặt cái bàn thờ trong tâm, rồi luôn luôn cung kính mẹ hiền và nhớ mẹ hiền. Thì người dù có bị tai nạn, bị xuống địa ngục, rồi cũng được sưởi ấm bởi đứa con. Đức Thầy từng nhắc, biết quý trọng cha mẹ, thì con phải biết thương cha mẹ. Con đã biết thương con mới tu vô vi. Càng thương con càng tu vô vi nhiều, là đền ơn cho cha mẹ. Cha mẹ thương con đến nỗi con không có tiền đi máy bay đến đây, nhưng mà cha mẹ đưa tiền cho con, muốn con bảo trọng thân thể tốt đẹp, hồn, tâm, lẫn thân được giải thoát thanh tiếng nhẹ, thì con tu nhiều chừng nào, cha mẹ sẽ hưởng được cái phước đó là cha mẹ bình an. Thấy con mình hiểu về tâm linh cũng như thể xác, đó là điều cao quý. Con lo tu, lo thiền, rốt cuộc con gặt hái được sự tốt đẹp cho gia đình, báo hiếu rõ rệt đối với cha mẹ. Xây dựng cái nền tảng hiếu thảo đối với cha mẹ, cái đó là chuyện duy nhất trong vũ trụ này là sao? Vậy hiếu là như thế nào? Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Rồi các bạn mới dòm về đời còn mang thể xác phàm. Hồi nào giờ tôi muốn quen ông này quen không được, mà tự nhiên sao ông đến với tôi? Có phải trình độ không? Trình độ bản có thì những trình độ thanh nhẹ người ta đến với mình, mà đến để giúp đỡ mình và khai triển mình. Hồi trước mình không có, bây giờ mình bạn bè đông, bây giờ mình anh em đông, tỉ mũi đông, trong tình thương yêu thân mật và thật sự tha thứ, chứ không có ghét nhau như xưa nữa. Hồi xưa nghe một chút, thấy một cái là nó đã ghét rồi. Bây giờ không có. Chặt nhau mà không thấy. Không thấy nó động. Thì tại sao mọi người trở về tỉnh rồi đâu có nuôi dưỡng cái động mà kích động với sự động nữa? Không. Cho nên càng ngày càng tu càng nhẹ. Cái địa vị các bạn càng ngày càng khác. Rồi tới những cái tri thức tột đỉnh của thế gian rồi, hết rồi, các bạn đi tới cái thông minh của siêu nhiên. Rồi những vị mà lai vãng với các bạn nửa đêm, trong lúc các bạn tác văn cũng có những bạn ở bên trên tới giúp đỡ các bạn, vui hòa với các bạn trong thanh tịnh. Rồi lúc đó các bạn mới tiếp xúc lần lần, thấy bước đi tôi từ ly từ tí, tôi thấy trời đất sắp đặt có rất tinh vi, có trật tự. Ngày nay tôi bạn bè sắp đông cả ba cõi, kẻ đau khổ lại than van với tôi, mong tôi cầu xin cho họ đội sơ dâng lên nhờ tôi chuyển lên thượng đế. Tôi cũng làm điều này. Đó. Kẻ vui hòa với tôi lại cảm thích, và tôi mới tác thăng tác tác thi tác thơ để đồng học, để đồng tiến, thương yêu vô cùng trong ba cõi. Và không bao giờ tôi quên thượng đế, và không bao giờ tôi quên ơn của ngài. Ngài đã sắp đặt bao nhiêu kiếp cho tôi, tôi đã quên ngài. Tôi tự phụ, tôi là thằng bất hiếu. Tôi nhớ tôi là bất hiếu, luôn luôn là bất hiếu, không có trung thành với thượng đế. Cho nên phải lo tu để trở về với cái hạnh đó, và để thấy ngài với tôi là một. Lúc đó chúng ta mới đưa vai ra gánh vác cùng ngài để xây dựng cơ đồ tâm linh hiện hữu của thế gian đang đắm chìm trong bùn nhơ hôi thối. Mà chúng ta phải dày công, chúng ta phải nhẫn hòa mới nhịn nhục, và phải vấn thân vào đó để ảnh hưởng và lần dẫn huynh đệ chúng ta vượt khỏi cái bể khổ trầm luân tại thế này. Tất cả đều đang sống trong bể khổ trầm luân, chứ đâu ai sướng đâu. Các bạn lên trên núi này được nhẹ, có thanh khí, có lời giảng, có lời âu yếm truyền cảm trong tâm các bạn, và một môi giới để đem sự linh cảm của thượng đế vào tâm các bạn. Các bạn cảm thấy sung sướng. Nhưng mà đây rồi các bạn về đời, các bạn phải gánh vác những điều đó. Cái các bạn mượn thì các bạn phải trả. Các bạn thực hành như vậy, trong bùng nhơ, trong sự kích động của thế gian, trong sự chê bai của thế gian, các bạn phải đưa vai ra gánh vác. Trong sự nhẫn hòa, nhịn nhục tối đa, các bạn mới tận độ chúng sanh theo ý nguyện. Từ khi các bạn rời đấng cha trời tới bây giờ đã phát đại nguyện rồi mà quên đi, không có biết. Ông trời ông nhắc nó, ô con đã phát đại nguyện trước khi con xa cha mà bây giờ sao con quên. Con hoàn toàn không nhớ. Rồi con đố kỵ, con nghi là thượng đế là giả, không có thật. Đó. Quên cái đại nguyện của chúng ta là chuyện thừa. Kiếp này chúng ta đã hứa với nhau rồi, chết luân hồi qua một cái xác khác là hoàn toàn quên hết rồi, đâu có biết. Cho nên khổ lắm, các bạn phải hiểu. Cho nên giữ về tâm điển thì các bạn mới hy vọng còn nhớ được cái ngày thiêng liêng, giờ phút thiêng liêng chúng ta đã đàm đạo và khai mở về tâm đạo, và dẫn các bạn vào điển giới rõ rệt để các bạn thấy các bạn nhiều hơn. Chứ dày công đó ở thế gian được mấy bao nhiêu người đã làm cho các bạn, suốt cả một kiếp của các bạn chưa có. Ngày hôm nay duyên lành đến với các bạn, ba cõi đang thầm thì trong tâm các bạn, và để các bạn thấy thể hiện ba cõi trong cái tiểu thiên địa các bạn đang trụ trì làm chủ đây, các bạn mới thức giác, các bạn mới quy bạn nhiều hơn, và thương yêu bạn, thương yêu đấng cha trời, thương yêu vạn linh, và phát đại nguyện để xây dựng cho chính mình trong chu trình tiến hóa không ngừng nghỉ, mới thích hợp với cái sự thanh tịnh của bề trên.
Vì anh Minh sống ở cảnh Hồng Kông, mua bán hơn thua. Bây giờ làm sao gỡ cái ốc tham của con người cho nó thấy chân lý không thay đổi, thì nó mới đổi cái hướng đi, thay vì nhào vô tiền bạc tự hại mình. Cho nên cho thấy rõ cái trí con người không thua bất cứ gì, chỉ có thực hành để cảm thức và tháo gỡ được sự chậm tiến của chính mình. Hiểu như vậy, hòa tan với sòng bạc, tự nhiên nó tự thức hiểu được nhân sinh là cái gì, sanh tử là cái gì. Từ đó nó sẽ để ra nhiều chuyện để tiến hóa. Chấp là người chấp không bao giờ tiến hóa. Người chịu cờ bạc mình phải độ bằng cách cờ bạc, nó mới cơ hội thức tâm. Người chịu nghe âm nhạc mình phải độ bằng âm nhạc, nó mới cơ hội thức tâm. Muôn vạn trạng thái ở trần gian này tổng kết nó được độ qua luồng điển từ của Đại Bi Thượng Đế đã ban tất cả. Cho nên Thượng Đế có nói con khổ là cha khổ, một con vui là cha vui, đồng hành với các con để dẫn tiến con về ngọn nguồn cội. Cái nguyên lý này chúng ta người vô vi tu dốc lòng tu thực hành đúng pháp, điển tâm của chúng ta sẽ dời một nơi sáng suốt trên bộ đạo, thì chúng ta có thể hòa tan và đi trên bất cứ chỗ nào, sa mạc cũng được, thành phố tráng lệ cũng được, khổ cảnh nào đến chúng ta cũng hòa tan được. Cho nên Phật khắp nẻo đường, khắp các nơi thế gian đã ban nhiều hình Phật, mà nơi nào cũng thờ Phật hết, sống điếm cũng thờ Phật, rồi chê ông Phật đi chơi bời là sai rồi. Thì hiểu cái nguyên lý ở bên trên ban chiếu trên thế gian bằng cách nào, người thờ Phật, người có tâm hướng thượng, hiểu đạo tự cứu. Trong giai đoạn này phải hiểu đạo mới tự cứu, tâm thành tiến hóa mới có cơ hội về ánh sáng vô cùng tận ở bên trên. Sau khi chết có người ta rước, nếu người thế gian bằng lòng hành đạo, lúc chết khỏi lo, chắc chắn là có người ta rước.
Năm 1975, con rời Việt Nam, khi ấy còn ba của con. Nhưng năm 1993 thì ba con đã mất cách đây là 5 năm, mất 1981. Như thế âm dương xa cách chứ. Tình cha con biết tình sao mà gặp cha là lần thứ hai.
Mình biết thương cha, nhớ mẹ, rồi biết thương. Khai thác những cái gì đó. Từ trước tới thân đình họ không có khó khăn. Tình cha con, luồng điển không có sao đâu. Không tu đúng đắn theo phương pháp này mà biến cách mấy người lâu rồi. Trong giấc mơ cũng thấy là bò thì cũng gặp. Vì phong sự của mình là phải báo ý. Chúng ta đề cho các con. Chứ đừng ước vọng tôi tu rồi tôi gặp cha tôi tự nhiên tu. Ngoan ngoãn tu như thế này. Tự nhiên và hồn muốn gặp mới là sự thật. Ước muốn gì ta. Đó. Được.
Dạ, kính thưa thầy, đưa con gặp. Từ thầy hồi trước khi con đi sang Mỹ, nhà con nghèo quá nè. Thì đây con nghĩ cố gắng qua đây làm tiền cả gì trước kia. Khi đã tạo tiền hạn con gặp được cái pháp. Thì nãy sư huynh con có nói là gắn tôi có thể biết được cái nào. Con trong lòng con nghĩ là vì đời con cố gắng làm cả tiền để cho mẹ. Vì tạo cũng kém hơn tu thì dòng được những người nào. Cho nên mỗi khi con mời thiền thì con sau khi nghệ con có nghệ thêm một câu là xin bề trên đến bên đấy điểm bàn cũng phù hợp với trên này con được bình an. Không biết con sách không có câu đó nhưng mà
con biết cần xin cho cha mẹ tên gì tai qua nạn sợ khỏi bình an.
Con biết trong sách không có câu đó mà con mà con không
muốn nói câu để hiện cho gia đình tai ai là anh khỏi thì cái luồng điện con chạy là má
giờ yeah, được rồi thì không sai pháp.
Thì đó là xây dựng lòng hiếu thảo mà có
sao. Okay, cảm ơn thầy.
Thầy con xin thầy là thơ.
Con
phải
đi thằng
bé bán đi đừng có mặc cỡ. Con thầy giờ đây con xin thầy dạy điểm con thở ra. Thầy cho con uống con thơ nè. Mỗi nhắn trần còn hữu nghĩa hơn thì hòa tâm sự tự phân lần. Sau nửa linh hồn người nhận thức học họ trong hành xét xét phân. Con xin đọc lại là mỗi nhắn trần còn hữu nghĩa hơn.
Con yên không cha mẹ làm sao mà con có ngày cuộc sống ngày nay. Nghĩa ân tình cha mẹ, ân tình nghĩa ân của cha mẹ có mẹ, cha mẹ nuôi nấng tới ngày rồi tới chị em cũng nghĩa ân đừng bọc tốt nghèo đang có cái gì.
Thì hòa tâm sự tự phân
là rồi mình hòa trong cuộc sống thì mình thấy à, thế là ngày hôm nay tôi có hoạt động được, tôi có nói năng cãi cọ được, là cũng nhờ cha mẹ, nhờ anh chị tôi, cũng có người này, cũng là hiểu nguồn gốc của tôi. Ngoài cái đó, nếu tôi tu, tôi cũng hiểu tờ Phật, cũng có cha mẹ tôi, có cha mẹ tôi, có cha mẹ tôi. Sao hiểu linh hồn
người gì?
Đúng rồi, ngày nay con làm người. Càng ngày càng tu, con thấy trước khi cũng có làm tu được. Tức là hiểu được. Mình đã đóng cái vai trò. Bây giờ mình làm người thì tại sao mình thích ăn thịt thú? Mình nhờ thú mình lớn, xác mình là xác thú. Mà tâm mình nếu là tâm nước hoặc là tâm tu. Tâm người. Xác mình là xác là mỗi người mấy được lời thú không? Có gì vậy?
Học hỏi tâm thành xét xét phân.
Mình phải tâm thành, phải hết sức nghiên cứu được. Rõ rệt. Cái việc gì mình muốn làm thì mình cứ rõ rồi, dấn thân vô đó thì mình mới thấy rõ rồi. Nhưng mà tập kỳ sống ở việc này lập thơ và cách nghĩa của mình đó. Dạng
cho các anh em đây con đã dùng số người mới thì chưa có ý tưởng về lại. À, lúc sau này con thấy là thầy thường nhắc nhở về vấn đề lại để báo hiếu, để trị bệnh, để
con người ở thế gian chỉ có chữ hiếu là quan trọng, mà hỏi tới chừng nào chúng ta mới báo được hiếu cha mẹ trời đất. Cho nên tôi chỉ cái lại này là điều thứ nhất cho cái cơ tạng được sức khỏe, thằng nhất là ở xứ này bước ra là đi xe. Điều thứ nhì có cơ hội về tâm linh, một lại phá hủy tự cả, một lại phá hủy mẹ. Bởi vì hiếu của cha mẹ chúng ta không có đến được. Công trình nuôi dưỡng họ đang mang lên để đâu không có bao giờ mà đến. Người con không bao giờ bảo hiếu đến. Cho nên mình phải tăng dụng cái cơ thể này mình có, phải làm những điều hòa hướng dụng cải hóa sáng tới tự tại chính mình. Cha mẹ thấy con bằng an, chưa đủ sợ lạc. Cha mẹ an chẳng phải đem quà cha mẹ được mà. Tâm con biết thương yêu con. Cha mẹ không cầu, không trả được. Nhưng mà đó là bao nhiêu. Vì lúc cha mẹ ra đi, muốn con được bảo trọng, được an tâm sự. Ngày hôm nay thực hiện được phát triển. Và biết vì này dẹp mọi sự. Tự lái thì nó không bị đụng chạm ở tà khắc hay là tai hại của tương lai. Cha mẹ an vui trong lúc xa. Cái đó là mọi người tu muốn lập cái hiếu hạnh cho chính mình nên biết nguyên lý của lạy và khai triển ngừng hai kinh mạch trong cơ thể tránh bệnh và tai nạn. Thì chúng ta không có sở hữu nhiều, chúng ta không có đòi hỏi nhiều, chúng ta không cầu cạnh nhiều, thì chúng ta không rơi vào trong những hai chữ tham. Cho nên người nào biết lại biết thì người đó sẽ tiến rất nhanh.
Đạo cứ gỡ gỡ rồi tụi nó ăn nhậu ném mà cũng hơi những cái nhẹ. Đạo chỗ nội á.
Gỡ cho ta mà đường mấy người xin nữa lại.
Những người kia sao? Có chính mình đàng hoàng là giúp được. Còn nhiều đứa nó lấy tiền nó sống gì vui. Chính tôi gỡ nguyên nhiên rồi. Để con cáo nó sống nhiều vui. Nó ăn nó cần gì làm, không cáo nữa tiền nó xài.
Làm như nó vui. Nhiều
ngày
cứ như
tâm cho
má không
được hạnh, con gì không gặp má,
không
gặp má
không
qua đời đó rồi. Thì bây giờ con lo cái thân. Con lo cái thân thể con khỏe. Đó là con được có hiếu. Con lo cho thân thể con bệnh hoạn là con được bất hiếu. Không có người cha nào mà không thương con. Không có người mẹ nào mà không thương con. Con bệnh mẹ bệnh. Thấy không? Con
bệnh
đánh giá rồi. Thế là
Khi xưa mà con đã, ông khi con còn trẻ đó, thì ông đi lấy tử vi đó, thì ông bảo con sống bệnh là một bệnh ra tuổi thôi. Thì con nghĩ là năm nay bệnh biết cái bệnh chín rồi, thì chắc là chỉ nhờ anh thầy đó anh được.
Mà ông muốn lấy tử vi là ông biết.
Vâng, thì tức là con thấy là chị à, như thế là được nhờ anh thầy con đã được.
Sau này mất tu mà có người săn sóc, có bác sĩ đồ à săn sóc mình.
Con chứ.
Đi con. Con chứ.
Tự ý.
Thưa đại thì cũng thường có con cái đấy. Cái cháu thì cũng phải thường làm đi chơi, đi tôi nói rồi cho lên. Nó có tiền ra đây nhé. Thế thì cái đó thì biết thảm thảm chứ không phải là
biết đó. Đọc ý mà nó biết chỗ ở của ba.
Dạ, dạ.
Nói vậy cho con lúc nào thương cha mẹ. Cha mẹ tuổi già mà ở chỗ cũng đàng hoàng, nó buồn. Cho nó cơ hội bao
nhiêu. Thực sự nó thương con, thương con đấy. Nó không muốn cho con đi lâu rồi, ở đâu đâu.
Lớn tuổi là nó lo. Nó lo
có sự, dễ gì cho nó
bao nhiêu nó con cái đồng ý nó hiểu rõ bắt làm khi được. Sau này bắt được khỏe mạnh đó. Cái đó là giúp nó thôi. Nhiều người nghe đạo rồi lên ăn chay rồi bỏ con rồi hết, giận không được bắt về cứ như ăn mặn, tâm mình tu không sao, dũng mãnh một thời gian rồi mình chuyển hướng dẫn nó đi, đó là ăn chay. Bây giờ con chưa muốn báo hiếu, con thấy sợ cha mẹ ăn rồi bệnh, thương, sẽ làm cho nó vui, cho nó có cơ hội báo hiếu, mình ăn mình tu. Trí tuệ mình càng ngày càng khai thông, mình giảng dạy cho nó mới chuyển thức trở về con đường thiện thay vì sắc sanh.
Thành ra coi như là chỉ mà thành ra cái ý định chỉ vô thiền viện không được là tại vì là phải gì còn cho gia đình, mình phải lo cho gia đình trước xong đàng hoàng.
Cái chuyện đó là chuyện của nó. Nó phải có hiếu với ma nó. Má nó cho phép thì nó ở đâu nó cũng được. Mà đừng có nghịch lòng mẹ, bởi vì mẹ quá khổ rồi. Mà mình làm vậy thì mấy em nó coi mẹ ra gì. Mình phải biết hợp tác với má để mình điều khiển em, giúp trẻ em làm cái gương lành mới tu được. Nó chịu, nghe nó thông cảm nhiều rồi nào giờ nó không biết. Mẹ này bác sĩ. Đúng lắm, bác sĩ. Đúng đắn là ba xe như vậy, nó đâu có biết chữ gì đâu mà nó xe như bao nhiêu người trí thức mà má cũng chữ luôn hết mà. Má cũng sắc thế. Má cũng tâm tin à. Bởi vì mấy người này cũng bác sĩ, cũng kỹ sư không mà má nói một bách một tiêu luôn.
Bác sĩ cũng phải nể.
Bác sĩ cũng phải nể, nói như là xăm xét nói hoài. Tại vì má giúp thôi.
Cái này nói là minh sư của bạn đạo.
Mà mọi người phải học. Mà hỏi cho má hay ở chỗ nào mà mọi người phải học. Học cái gì? Học cái nhẫn. Mấy người hết biết hơn má nhưng mà nhịn để học cái nhẫn. Rồi mới thấy cái bà này bà cũng học nhẫn nhiều hơn mình. Bà mới biết chữ chứ bà dốt mà bây giờ bà nói dữ quá. Thì bà hay chứ bà đâu cầm được đâu. Trên bệnh viện học thức là bà không có kilo nào. Nhưng bây giờ bà cũng nói hoài vậy.
bữa họp đó cái bà tập chị bà tập anh nói cái hồi nói nhiều thì dài quá cái người dịch không được. Nói hồi đi thôi để tôi nói cho bà tập anh nói không cần thương nhiều gì để tôi nói cái chị nói luôn. Nói cho thầy hiểu luôn.
Mỗi ba con sao mỗi viên con to.
Không cần thông dịch cho anh Diên.
Ra mấy mốt. Ra mấy mốt.
Bà bảo như là thì anh Long quên dịch, trước dịch.
Bà nói một thôi.
Để tôi nói đi.
Nhưng mà bà nhờ cái dốc bà mà bà tắt xe đi tới cái chỗ đó. Bà hay á. Nếu mà cháu bà vô bà học là bà bây giờ không biết bác học rồi đó. Dữ lắm á, thấy không? Bà không có biết chữ gì mà bà nói tùm lum hết á. Mà nó đạo đi. Tùm qua Hồng Kông đó bà đứng ngay trước cái miệng người ta bắt phát điện được cái kia. Tôi đi ô tô nghe mất rồi. Bà điều trị tao bà giảng đạo vậy, ta tu bà vậy mà mới lên đó. Bà đứng ngay trước chùa người ta đó. Điều một chiếc kiến này, dìa ra quyết á, dìa ra quyết. Rồi chúng ta đi chứ, gặp cho tôi chỉ cái pháp tu. Trẻ này làm ăn khá là đủ chuyện bà nói tùm lum. Tôi đi chứ kiến bà. Bây giờ bà có mới đi được.
Con vô với con nghe có một chút xíu còn chuyện không phúc thì con biết thầy nói ai rồi. Con biết kinh ngập rồi. Vô biết rồi.
Bà nhờ bà không biết chữ chứ nếu mà bà học thì, bác sĩ kỹ sĩ sức bay bà ông không sao. Bên tôi chùa có khác rồi. Bác đầy đủ hết rồi. Mấy người nó thương bà. Rồi mến bà, rồi tới nhà học đạo rồi. Bà nó mở điện
thương. Hay quá. Bà là một trong những người hay
thích. Hay á, không mà. Biết chữ Tây chứ không thông, chữ Tàu chứ không thông. Mà dám đi con đáng mong là chưa chắc gì đưa cho anh 100.000 đi Hồng Kông, anh kiếm được 20.000.
Dạ đúng rồi.
Dạ, cái đó hay.
Con
thử coi đi kiếm thử 20.000. Xài 20.000 thì có, thì kiếm 20.000 không có. Mà tội nghiệp ngoài lương đó kéo thì theo. Nhưng mà ăn chi ăn cái đồng bạc hai người ăn người mấy ăn chục bạc ăn chi ăn gì đâu khổ hạnh mà nó đó, làm việc cho ông trời chứ ông trời mặc cho ông mới làm cho mình nữa.
Cha bị tù tội mà con có tu và con lập hạnh cứu người thì được bề trên chứng minh, mà do đó chạm giảm được một phần nào tội trạng của cha. Đáng lẽ phải học 20 năm ở dưới địa ngục, phải thọ hình 20 năm mới giảm bớt, hay là 10 năm tùy theo cái công quả của người đứa con của mình, mình có thể đảm đương được và giúp đỡ người cha. Và trong cái thiền giác của mình có thể trợ cho người càng ngày càng thức giác, càng thông minh hơn, thì nó đỡ cho Thượng Đế lo. Địa ngục cũng là Thượng Đế lo, chứ không phải là ai đó. Địa ngục cũng Ngài mà thiên đàng cũng Ngài mà thôi. Nhưng mà khi mà những người đi xuống thấy rằng những người đó thọ tội đau khổ quá, nhưng mà nếu mà họ đúng kỳ thì người ta chỉ đổ một chút nước thôi, nước phép thì nó trụ hình trở lại cũng y xưa vậy thôi. Nhưng mà trong lúc thọ đó là nó thấy đau đớn. Cũng như mình ở thế gian đây là thọ hình đấy, có hình là phải thọ hình, buồn vui này kia cái nọ trong này nó không mà thọ hình, xử phạt thưởng phạt ở trong đó có. Rồi bây giờ mình biết được cái đó, mình tu cho nó quân bình thì mình mới giải được nghiệp đó, là phải làm cho luồng điển mình quân bình, thoát ly cái điểm âm dương mới không tái phạm tội. Còn những người mà chưa thoát ly đó thì xuống nó chiếu cái âm dương, tất cả tội trạng hiện trước mắt. Mà mình phải chấp nhận bằng lòng, chấp nhận cái tội này của tôi đúng như vậy không sai. Thì nó liệt vào cái hình nào mình phải vô đó để thọ khắp tháng. Nhưng mà đúng kỳ rồi thì hết. Người ta chỉ tưới một chút nước phép thì nó trụ hình lại. Không có gì. Cho nên mình tu ở đây là mình càng mỗi đêm là mỗi tự rửa tội thôi. À, làm pháp luôn, thiền định, mỗi đêm mỗi rửa tội. Thanh lập luôn, điển âm, điển dương, thanh lập, trực thanh, tiến lần nữa. Thoát ra khỏi rồi, quyết định rồi. Không có bị kẹt ở trong luân hồi, không có bị kẹt ở trong hình phạt của địa ngục. Chính mình đã trừng phạt mình rồi. Còn người ta là người ta bê bối thì kệ, muốn làm sao làm. ông trời định sao định, cái đó nó không lo cho nó. Không lo cho nó thì nó phải thọ hình là để học, để cho phần hồn nó được trưởng thành và tiến hóa. Mục đích của Thượng Đế là cho nó thành công, mà nếu không cho cái khổ là sao nó thành công. Cho nên mình ra xã hội, con người thanh niên nào mà chịu khổ và tự lập, người đó nên thân chứ. Mà cái người mà ý lại nơi cha mẹ hoài, người đó làm sao nên thân được, thấy không? Cho nên nó cũng vậy đó thôi à. Cũng như ở đời mà mình khéo suy xét rõ ràng một chút rồi mình thấy rõ địa ngục cũng bao nhiêu công chuyện đó, mà thiên đàng cũng bao nhiêu công chuyện đó. Cho nên ở thiên đàng, tại sao người ta lên tới thiên đàng người ta lại bị giáng xuống thế gian à? Thiếu sáng suốt thôi. Nếu mà đủ sáng suốt rồi thì mới có, mình còn phải cầu học nữa. Bây giờ tới Canada, thấy không? Cũng như bây giờ tới Canada này thấy sung sướng rồi đó, sung sướng hơn Việt Nam rồi. Mình phải cầu học nữa, mình thấy chưa đủ, mình cần phải học nữa. Mình học cái thanh nhẹ hơn, tốt đẹp hơn, lịch sự hơn, thì mình không bị sa ngã trở lộn lại cái chuyện cũ của mình, là cái tâm sâu của mình, à, nóng nảy của mình, đối xử với người ta vô lễ, thấy không? Thì ở đây cái độ thì sống ở thế gian thì cũng bao nhiêu công chuyện đó. Mình bình tĩnh xét chừng nào thì mình thấy không có giờ phút nào mình không phải học. Đừng có nói tôi đủ rồi à, nhiều ông thi tới bác sĩ ra trường rồi ông còn phải học nữa. Nhưng cứ mãi nó mới tiến bộ. Cho nên cái tu của đàn này là tối nào cũng phải tu. Hỏi anh tu bao lâu thì tôi mới tu thôi. Đủ rồi. Tối mai tôi có tu hay tôi làm cái gì? Tối mai tôi biết sửa tôi là tôi kiếm cái nhẹ. Tối mai mà tôi bê bối là tôi phải trừng phạt với tôi. Tại sao tôi tìm hiểu sự sai lầm của tôi? Bởi vì tôi biết tôi là hư, là sai. Mà tôi không chịu tu bổ sửa chữa rồi ai lo cho tôi? À, tôi bị nhiều đó đi tới thì đi tới nơi rồi. Lúc đó mình mới thấy, à, triết lý là gì? Chân lý là gì? Mình tới trình độ đó thì tự nhiên bắt buộc phải hiểu cái đó. À, minh triết là gì? Tới đó mình học rồi. Chứ bây giờ mình cứ xem sách và mình lý luận cái chuyện rất cao siêu, nhưng mà mình chưa dùng thì nó mất thời giờ của mình, để gây sự chậm trễ cho mình, chẳng có gì hết. Mình thấy nghiên cứu rất hay, mình lý luận rất hay, nhưng mà mình không có hành, không khác gì một người viết sách khuyên người ta tu nhưng mà không bao giờ tu. Thì ông đó chết rồi cũng phải xuống địa ngục học lại. Biết tại sao anh biết viết sách kêu người ta tu mà anh không tu? Cái đó thiếu gì? Tôi gặp rất nhiều. Tại sao? Tại anh còn làm bậy, anh khuyên người ta anh hiền ở lành, mà tại sao anh đi làm bậy? Bởi vì tôi bán sách có tiền, cái tiền đó nó gây cho tôi sai lầm. Bây giờ tôi phải thọ tội, tôi phải học qua một khóa nữa. Đó ít nhất 10 năm tới 20 năm. 10 năm cũng khổ lắm. 10 năm mà sống ở dưới địa ngục khổ lắm, tối tăm lắm. Rồi phải đi học, rồi lập tức cửa này tới cửa kia, cửa nọ mới được lên. À, mới được luân hồi trở lộn lại, chứ chưa được lên thiên đàng đó. Mà luân hồi lên lại mà lôi thôi ra nữa, tan rã luôn. Rồi chừng nào mới hội tụ. Cho nên cửa này đông người mà cửa trên kia là ít người. Cửa trên rất khó khăn. Chỉ có những người quyết tâm mới được, chứ không có quyết tâm không bằng được.
Mỗi gia đình, mỗi người phải thực hiện cái hiếu nghĩa. Ở thế gian, cha mẹ phải thực hiện sự thương yêu đã thay thế thế thiên hành đạo. Cha mẹ là thế thiên hành đạo, mới thương yêu con cái, ngày nay mới xây dựng được một gia can. Là các bạn đã hành được chu trình về đạo pháp. Bây giờ lắp lại trật tự nữa, chúng ta mới hòa hợp với thiên liên vô cùng sáng suốt. Chúng ta mới thấy rằng chúng ta không phải là người ở thế gian. Nếu mà thế gian chế tạo được thì đâu có cần chúng ta lên chiếc máy bay để lái máy bay chi. Máy bay nó có radar đủ thứ, mà phải mượn người có tâm linh sáng suốt mới điều khiển nó được. Thì các bạn thấy các bạn đâu có phải là người tại thế đâu. Thế gian không có thể khống chế tư tưởng của người. Con người ở thế gian có phần hồn sáng suốt. Nếu các bạn trụ trong sáng suốt rồi, các bạn mới thấy rõ rằng ta là vô cùng, ta là con của đấng vô cùng, và ta phải trở về với đấng vô cùng. Cho nên các bạn sẽ thực hiện cái gì cũng vô cùng, vô cùng hiếu thảo, vô cùng thương yêu, vô cùng xây dựng, thì gia can nào cũng được khai triển và tâm linh nào cũng được sáng suốt. Ở trường hợp nào chúng ta cũng tìm được sự thanh tịnh, trong động chúng ta tìm được cái tịnh mới là thật sự là tịnh. Cho nên các bạn hiện tại trong động hàng ngày chỉ thâu thập những sự động, tranh đua, hơn đua, đó là đem lại sự động. Dù cho chúng ta có ăn học đi nữa, chúng ta cũng phải tranh đua lăng áp để tìm một cái vị thế trong sự sống của trước mắt mà không biết sự sống của tâm linh. Cho nên chúng ta trở về tâm linh rồi, chúng ta càng sống sung túc hơn, vì chúng ta thực hiện mọi sự cần thiết thay vì không cần thiết, thì tự nhiên các bạn không thấy nghèo nữa, không thấy khổ nữa, thấy mình vui tươi, còn trời, còn đất, còn ta, còn Thái Bình là vậy. Cho nên lúc chúng ta chịu thực hiện hòa hợp với ý chí của Thượng Đế, ý chí của Thượng Đế đã điều khiển tất cả càn khôn vũ trụ. Các bạn thấy côn trùng vạn vật cũng có sự sống, có sự tranh đấu, có sự tiến hóa không ngừng. Một cọng cỏ cũng khoe khoang sắc đẹp, cái bông cũng vậy. Bởi chứ chúng ta là tâm linh, và chúng ta tại sao thiếu sáng suốt? Vì chúng ta chưa biết lập lại trật tự của chính mình. Mà người cũng loài người với loài người, mà nó ở trong cái khổ, ở trong hoàn cảnh chúng ta mà ra, trong sự bấn loạn của chúng ta mà tìm có. Cho nên ngày nay nó công hiến cho chúng ta, cho nên chúng ta phải nghiên cứu có thể cái phương pháp này có thể giúp đỡ cho tâm linh của chính mình không, giúp đỡ sức khỏe cho chính mình không, có hữu ích cho gia đình chúng ta không. Và thực tiễn trong kinh tế, quân sự, chính trị cũng vậy, các ngành đều có trật tự, thì tự nhiên bất chiến tự nhiên thành. Luôn luôn chúng ta giữ sự sáng suốt để đem lại tình thương và đạo đức. Thế giới hiện tại trong quả địa cầu bành trướng, nhưng mà một ngày nào sẽ tiêu tan không còn nữa, vì vật chất không có trường tồn, hữu hình là hữu hoại, nhưng mà tâm linh chúng ta thực hiện tình thương và đạo đức, đó là cái khí giới bất di bất dịch để xâm chiếm toàn cầu và đem tất cả tâm linh thiên hóa hòa là một, không còn phân biệt nữa. Khi chúng ta ý thức được chúng ta đang hưởng những gì thanh cao của bầu trời của đấng tạo hóa, thì chúng ta chỉ chung sống là một gia đình. Tâm thức mọi người hiểu vậy, thế giới mới có đại đồng. Nhưng mà phải lập lại trật tự, nếu không lập lại trật tự thì cái bản tính tham sân si hỉ nộ ái ố dục của các bạn nó sẽ điều khiển tâm linh của các bạn. Cho mọi người ở trong gia đình cũng bực bội vì chồng, vì con, vì vợ, vì cái tánh không chưa thức mà làm cho mọi người phải lúng túng trong gia can. Trong gia đình các bạn một người bất mãn thì mấy người ở xung quanh rất giàu. Vì sao? Vì chưa lập trật tự. Nếu mọi người chúng ta hiểu trật tự rồi, chúng ta chỉ cách chúng ta chậm trễ, trì trệ và không trở về với sự sáng suốt sẵn có của chính mình. Mình biết lấy sự sáng suốt để gây gỗ với người khác, tại sao mình không vun bồi sự sáng suốt để tiến hóa tới vô cùng, trở về nguồn cội bất diệt?
Về cái vấn đề mà chữ hiếu thì theo trong sách Đông Phương thì nó có nhiều lối cắt nghĩa, chẳng hạn như thiên chi kinh, địa chi nghĩa, hay là thân rồi kính trưởng, nhưng mà theo cái pháp môn tu của thầy với cái nhãn quan của thầy thì cái tương quan cha con, vợ mẹ con, chữ hiếu đó nó bản chất nó nằm ở chỗ nào, như thế nào?
Chữ hiếu như tôi đã cắt nghĩa sơ mơ là cái cha mẹ sanh chúng ta ra nâng niu ghê lắm, quý lắm. Con ruồi con muỗi không được quyền động con tôi, thấy rõ chưa? Mà ngày nay con tôi nó đem cái xác ra đi hút xì ke là nó không có hiếu. Cho nên chúng ta không nghĩ một cái hành động nào hủy hoại thể xác chúng ta. Nếu chúng ta hủy hoại thể xác chúng ta thì chúng ta bất hiếu với quần chúng, bất hiếu với cha mẹ và bất hiếu với tất cả đứa tới Thượng Đế này. Cho nên chúng ta nắm cái quyền cơ của cái tiểu thiên địa này, chúng ta phải biết xây dựng mới kêu bằng trật tự. Cái hiếu phải thực hiện bằng cách nào? Cho nên cha mẹ xa con, không bao giờ xa con, thương nhớ hoài. Mà con tôi được tu thanh nhẹ, biết thương yêu mọi người, cha mẹ gật đầu bằng lòng. Nếu bạn muốn thực hiện chữ hiếu, bạn nên săn sóc bạn nhiều hơn, bạn nên tu bổ sửa chữa tánh chất của bạn nhiều hơn, thì lúc đó bạn thấy rõ rằng tôi rất có hiếu, tôi biết yêu mẹ cha tôi, nhà mẹ cha tôi yêu tôi rất nhiều, không phụ lòng của chúng sanh, và tôi có phận sự trong định luật vay trả hòa hợp với mọi nơi mọi giới. Lúc đó các bạn thanh nhẹ và giải tỏa cái chữ hiếu.
Chứ còn mình tu, người ta nói tu là xóa bỏ liền. Thật sự tu về trên mới xóa bỏ. Vì mình hết tới tâm là mình cũng tự xóa bỏ rồi. Rồi đưa tới mình cũng không phạm nữa. Đâu có cái gì mà phải mang. Ngồi ở thế gian đổi cái tình tứ thương yêu đó, nó dính líu cũng như là nếp vậy này. Nó cứ lăng nhăn như đèn quân cảnh như mà mình tu mà có cơ hội để làm cho mình thức tâm. Thức tâm rồi mình vươn lên. Thì cái này nếu em bởi vì mình thấy là mình nghĩa là tha phương cầu thực, là mình tới đây mình chỉ ăn cơm thôi à, không có cơm là la làng à. Thấy không? Mà trong cái Ngọc Kinh cũng nói rất rõ đó. Xa quê nhà một mực như thứ, mình biết thì mình không phải là người ở đây. Quê ta vốn ở thiên đường, đâu phải đây. Thì nhớ mấy câu đó là mình tha hương cầu thực, chứ không phải cái gì thiệt của mình đâu. Mình thấy nó cũng sang trọng quá. Con cái đồ đầy này kia cái sang trọng, mà trong nó không yên. Chắc chắn như vậy là không. Kể cả gia đình của ông tổng thống, đừng nói người dân, phải lục trời không?
Thích tầm quá. Hai ông bà dễ thương á, nghèo nhưng mà vợ chồng biết đó làm ăn rồi cực khổ có dễ thương nha, dữ lắm mà.
Ông thượng đế, ông thượng đế, ông mong cho các con ông dễ thương. Ông ngồi hoài, ông chờ hoài mà nó chưa dễ thương.
Sao là hiếu hiền đối với thượng đế?
À, hiếu hiền là phải thấy rằng trách nhiệm của mình, chia sẻ sự gánh vác của ngài, thì mình mới kêu mình hòa ai tương lai.
Cũng tùy khả năng.
Thì tùy khả năng, nhưng mà bây giờ phải học. À, cho nên người tu như đi
lên đi. Quan đó hả? Tức là đừng có tham quan.
Ừ. Đây là tập lắc. Học đạo không than mà không chán, mà than mà chán là rồi out. Không có làm gì được hết, không có gỡ nổi. Than và chán là out, không có xài được.
Thiếu dũng có trình độ mới không than chán
mà thiếu dũng đó.
Và chừng có trình độ nữa thì đâu còn thành vấn đề nữa này.
Thì nói gì nữa. Nhưng mà nghĩa là hiện tại vẫn có trình độ trên đường đi. Yeah, mà mình không học bỏ cái tấm than, cái tấm chán của mình, bỏ cái than, bỏ cái chán này thì mình đi gì cái gì, ví dụ. Nó dù gì tôi nhỏ lớn hồi tôi đi học, tôi học thi đậu ra, tôi cứu người ta này, kia kia nào nói đủ thứ hết á. Nhưng mà bây giờ mình còn than còn chán, mình thiếu dũng rồi. Chuyện làm cho mình còn làm được, làm sao cứu ai. Tu đạo là làm cho mình á, đâu phải người ta đâu.
Thượng đế
không có làm thượng đế, làm cho mình thôi,
trở thành con hiếu hiền của thượng đế này.
À, phải làm cho mình làm trước mới là thành con hiếu hiền. Mà người con mà nói ở tôi làm cho thượng đế rồi tôi bây giờ nghĩa là tu lì đó, rồi làm chuyện cho thượng đế, không phải vậy. Bây giờ tôi phải làm cho tôi, tôi trước là cái nghiệp của tôi bây giờ tôi phải giải này, cái nợ tôi phải trả đó, tôi phải làm cho tôi. Rồi nhiên hậu tới đó mới thấy rằng thượng đế thấy được đứa con hiếu hiền, ngài mới nói là đó, nó là thiệt con tao. Chúng nó mà mới nhìn nhận, cha mẹ đời cũng vậy. Còn đứa con mà không biết lo cho nó, cha mẹ còn lo cho nó nhiều hơn. Hiểu không? Bây giờ mình làm cha mẹ biết, bây giờ đứa con mà nó không biết lo sớm mơ, nó cũng bơ tóc mà không lo ăn mặc đàng. Bây ra đường lôi thôi, về răng cũng không xúc mà cái gì cũng không lo hết á. Người mẹ nghĩ sao? Phải không? Cái tật tự tối thiểu của nó mà nó lo không được. Người cha với người mẹ lo nhiều hơn nó không? Đây là ông sao nữa, ông ra đời rồi ông sao nữa, chắc bị phỉnh rồi chứ này, cứ lo bị đang hiếp rồi vậy. Phải người mẹ lo không? Người cha lo không? Mà đứa con mà nó dễ, nó ngoan ngoãn, nó biết súc miệng, nó biết rửa mặt, nó này kia kia nọ. Mình nuôi đứa nít lớn, mình thấy nó biết tắm rửa mình là mình mừng rồi đó. Đấy không? Cho nên cái chuyện của nó phải lo lên nó là cha mẹ mừng. Còn nó không biết lo lên nó là nó đỡ thừa cha mẹ nữa. Có nhiều đứa cha mẹ cho đi du học là lo cho nó dữ lắm mới cho nó du học. Chứ mà về nó học nó thấy nó khôn hơn cha, nó cha đồ ngu. Tôi có mấy bạn nói vậy. Cha đồ ngu thiệt, nó nói vậy. Dám nói còn nói đâu.
Mấy chuyện đang học hỏi không học cái gì.
Tôi nói nghe. Tôi nói nó nói vậy đó, con nhà giàu á, con tức chứ. Nó quá tầm thường đó. Nói cha nó ngu. Nó nói cha nó ngu, tôi là tôi cãi liền được, không có được. Nó không nhờ ngu, nó không nhờ hạ mình là con nó không được đi Tây học. Nó nghe ra nó mắc cỡ. Phải không? Nó phải hạ mình, nó phải bị người ta hành hạ rất nhiều, nó mới đưa con đi Tây học. Tại sao nó không thấy cha nó nhờ cái ngu đó mà tiến tới? Bây giờ nó chê cha nó ngu. Tôi bất hiếu.
À, thằng cái pháp này nó đã đưa tôi đến tới cái chỗ thanh tịnh đó. Rồi bây giờ tôi mới truyền cho các bạn, rồi các bạn nắm cái thanh tịnh đó để đi. Tôi hỏi các bạn, đâu có thất bại. Tôi cũng là con người, cũng ăn ngủ hiểu như các bạn mà tôi hành được. Ở cho các bạn cũng bấy nhiêu đó, tại sao các bạn hành không được? Xét lại rõ ràng mình làm biến. Hứa để sửa mình mà không chịu sửa. Bấy nhiêu đó nó chậm trễ thôi. Còn cương quyết bắt buộc nó mỗi đêm cũng như hành quân, cũng như nhà binh như sửa chữa nó đi tốt. Thì chúng ta thấy chúng ta làm cái việc đại sự, tự sửa lấy mình. Cái hiếu thảo đối với cha mẹ không phải là tiền bạc, mà hiếu thảo đối với cha mẹ là chúng ta phải trở về nguyên căn hồn kia, để ảnh hưởng dịu dắt tất cả mọi người. Đó mới là hiếu thảo cha mẹ. Cha mẹ muốn chúng ta làm cái chuyện từ bi bác ái của Tạo Phật, chứ không phải chúng ta cha mẹ tham cái số tiền số bạc mà của con cho đâu. Cho bao nhiêu người cũng xài hết, nhưng mà cũng nhiều khi không hiểu cái lý do đồng tiền do đâu đến nữa, nó làm phật lòng cha mẹ nữa. Và nếu chúng ta tu ở đây rồi nó mở, nó tiến lên, một câu nói của ta có thể giúp bao nhiêu người được thức tỉnh. Cái đó là cái quý giá. Những người trẻ tuổi mà biết tu cái phương pháp này, nó sẽ rút ngắn thời gian và nó sẽ tiến bộ rất mau, sẽ đóng góp một phần tốt ở xung quanh nó và giúp cho cái xã hội tiến bộ, làm cho cái gia can được ổn định. Chứ không phải tôi hy sinh, tôi tự tử, tôi làm gì cho cha mẹ tôi được giàu, giàu gì, đau khổ thêm thì có, buồn bực thêm thì có. Tiền bạc đâu có sửa chữa được cái tâm trạng con người, nhưng mà có luồng điển thanh cao mới là sửa chữa cái tâm trạng của con người. Cho nên mình cũng do cha mẹ cấu tạo với con ta, mà bây giờ ta chịu sửa và thực thi cái từ bi của Ngài. Cái con mà biết tu, biết sửa, biết điều phải quấy và biết tự sửa chữa nó để ảnh hưởng người khác, thì cha mẹ vui biết là bao nhiêu, sung sướng biết là bao nhiêu.
Ở gia đình mình làm mẹ, trong gia đình mình học nhẫn, nếu học nhẫn chịu sao nổi. Con cháu nó làm cũng khổ lắm, mà mình học được nhẫn rồi mới học từ bi. À, chỗ đó là học được từ bi mới kêu bằng tha thứ mọi việc. À, cho nên tôi nói là chính tôi sai chẳng có ai sai. Yeah. Mọi người mà biết như vậy thì giặc thay bệnh là dễ tu. Mà phải lập hạnh là vậy. Mà phải xét sự sai lầm của mình. Yeah. Đừng cho mình đúng. Nếu cho mình đúng là mình sai. Yeah. Phải cho mình sai mới tin. Đã được như vậy, tại sao không tiếp tục học? Học được cứu độ. Hạnh nhất là cửu quyền thức tổ gia đình đang trông chờ mình. Nếu mà bà được nhẹ thì hạnh nhất là người mẹ của mình, trong giờ phút lâm chung mình cứu được. Bà thấy bà nằm mà bà thấy đi qua đó rồi, hỏi bà già có gì bà cứu được không? Tại sao không làm cái đó? Cái đó là trả hiếu. Bởi vì cái hiếu của mình đang thiếu nợ của gia đình, mình đang thiếu nợ cửu quyền thất tổ, cha mẹ của mình. Bây giờ mình lo mình trả là mình lúc tu. Tôi đã thấy tôi sức được, tại sao tôi không tu nữa? Tôi phải trở về một vị Phật à. Tu vô vi là phải trở về một vị Phật, không phải là tu đi làm lang bang đệ tử người ta đâu. Cái pháp đằng này không có đi làm đệ tử người ta đâu, làm một vị Phật. Tu tới vậy đó mới cứu quyền thất tổ được. Thành ra cái khóa này đi tới rốt ráo là sự thành công của mỗi phần hồn. Và chung quy cũng phải đóng góp với vô vi là cả không vũ trụ khai triển để cho qua địa cầu tốt đẹp hơn.
Đám con người mà không có chết bị gì sẽ thấy thầy vừa cũng sẽ giả dối đúng không ta? Ta chỉ lựa ngạt chốt tốt ở trong mà không có cần thầy vừa cũng thân thương nha.
Đâu có cần với thầy chưa thương kinh, bởi vì ở nhà người ta sợ, ta sợ ma. Tôi nói con nó không phải thương cha mẹ, nhưng mà nó sợ ma. À, nếu không tụng kinh rồi bà lẫn quẩn ở đây rồi làm sao? Hả? À, ổng lẫn quẩn ở đây rồi làm sao? Nửa đêm ổng làm mình mất hồn chắc mình cũng chết theo. Một cái tham sân quý tử của bài con, và một cái sợ ma. Hai cái đó, cho nên mới thỉnh ông thầy chùa. Thầy vừa giờ đọc la lô ôm sùm để cho nó giải, giải quan, giải nghiệt, giải hết tội, cái gì cũng không có gì hết. Mà tại sao mình lại không biết giải? Hỏi cha mẹ mình đâu? Cha mẹ mình còn đấy. 50% của cha, 50% của mẹ còn đây. Tại sao mình không tu sửa để giải những cái nghiệp chướng đó? Khi mình giải được cái nghiệp chướng thì cái thanh điển mình được hòa cảm với bên trên, thì cha mẹ mình cũng được hưởng một phần. Thấy không? Tại sao mình phải nhờ người ta la lô ôm sùm mà rốt cuộc không có kết quả gì hết? Rồi hỏi cái ông đó, ông la lô đi chi? Nếu ông bày ra, ông kiếm cớ, ông nói đọc vậy cho bà là được siêu thăng tịnh độ. À, bây giờ bà đi ngày nào giờ nào ông chỉ được coi mặt bà ra làm sao, tướng mạo bà ra làm sao, không biết. Thì ông đọc cho có chừng vậy thôi. Nói bây giờ hồi nào giờ hồi xưa giờ ai cũng vậy. Nếu không làm được trong nhà nó lộn xộn sao này làm ai không được. Chết lần chết mòn hết rồi rồi sao? Cúng cái này là bình an, vĩnh viễn làm ăn giàu có. Còn cái phát đạt mừng quá. Tiền cho thầy có gì đâu đó. Còn sự thật là phần hồn nó đâu có cần. Mỗi một cái thế giới khác nhau. Bây giờ chúng ta thử đi. Má tôi chết rồi đó. Má gỡ mớ bạc qua đây xài đi. Một đồng thôi đó. Nếu bên kia có thể giúp đỡ bên này thì gỡ một đồng bạc qua đây đó. Nếu mà bên kia gỡ được đồng á thì con mua 1 triệu bạc gỡ cho má. Má chịu không? Thấy không? Tôi dám đốt 1 triệu bạc tiền mặt quá cho bên đó sao? Thấy không? Đây cái Singapore đô la cũng khác nhau. Kinh bên kia nó còn khác nữa. Nhưng mà đây nó in bạc đồ đúng thứ bạc. Đốt xuống rồi như kia sạch. À, là ta bày ra để chi? Để cho mọi người có công ăn việc làm. Bởi vì xứ mình nó không có công ăn việc làm nhiều. Sau này cái văn minh nó tới rồi, mỗi người đi làm công xưởng lo làm việc, không có ai rảnh mua vàng bạc đâu, mà không ai chế vàng bạc ra bán nữa. Thấy không? Lần lần rồi hương khói người ta cũng không chế nữa. À, cũng như người Mỹ nó đâu có cái sở nào cái xưởng làm nhang đâu. Hả? À, không có cái xưởng làm nhang. Công ăn việc làm của nó nhiều. À, còn bây giờ mình nói mình đốt vậy nó cũng đỡ cho một số người ta đã có cái nghề đó. À thôi, đốt cho họ, có tiền. Còn thiệt là nó uổng lắm. Giúp cho người sống nhưng mà giúp cho người chết. Kinh tế nó luôn chuyển. Còn cái tu bên vô vi này đó, không còn một cái gì nữa. Chỉ có một cái cương quyết đại hùng, đại lực, đại từ bi, mình làm, xây dựng đi lên. Chúng ta có cái óc sáng suốt, chúng ta thử hỏi. Thấy không? Mẹ bao giờ cũng thương con. Bây giờ con muốn gửi tiền cho mẹ này, bây giờ mẹ gửi đồng qua đây được thì con nhất định muốn gửi 1 triệu qua. Gửi được. Thì mình thấy cái láo không? Đó. Nếu mà tôi nói như vậy mà bên kia sự thật, những người chết rồi nó cần dùng tiền ở đây mà tôi nói vậy đó, một đêm không nó giết nó bóp cổ tôi cũng chết rồi. Tôi nói năm này tới tháng kia mà không ai gì bóp cổ tôi. Nếu tôi làm bậy họ ghét họ giết tôi đâu. Chén cơm của họ mà, nếu cái đó là chén cơm của họ mà tôi kêu ta đừng làm thì tự nhiên nó âm binh nó phải về nó giết tôi kêu chết đó. Cho nên cái đó mình mới chứng minh rõ ràng là cái mê tín sai lầm, củng cố cái sự tối tâm ngoan cố tham sân quý tử ở hiện đó, nó mới bày ra sự giết chấp ở ngày nay là vậy.
Theo sách xưa có dạy rằng nhân sanh hữu hạnh hiếu vi tiên, và Đức Thầy có giảng trong băng rằng biết trời Phật không biết cha mẹ cũng còn có lỗi. Thì câu hỏi con liên quan đến mẹ con, nếu có điều gì không phải xin Thầy tha thứ cho. vào năm 1983 thì hay tin mẹ con tự trần ở Việt Nam. Lúc đó quá bối rối, con không biết làm sao. Con có điện thoại qua Canada, thành ý thầy. Thầy dạy rằng con hãy cầu nguyện cho mẹ con 49 ngày để cho mẹ con sống được siêu thăng tình độ. Từ đó đến nay, mỗi khi anh thiền, con đều cầu nguyện. Con xin thầy cho con biết, do sự cầu nguyện đó, mẹ con có thoát được khỏi địa ngục hay không? Và nếu còn ở địa ngục, mẹ con có được hưởng gì do sự thành tâm con hay không?
Không. Bởi vì cái cầu siêu của vô vi là rất có hiệu lực. Sử ấm lòng mẹ hiền. Nhưng ngày hôm nay, bà cụ thấy anh tu mừng lắm. Không tin cứ sang tu rồi một ngày nào mẹ con trùng phục. Không dễ gì có một đứa con tu lúc mẹ chết. Ở thế gian mẹ nó chết, nó nghĩ chia của cách nhà. Sáu động gia ca thì đại đa số. Còn cái đứa con mà tu để báo hiếu, khó kiếm. Khi anh tiếp tục tu mà để báo hiếu cho mẹ, còn hơn anh để đồng phạm. Cho nên những người đã chết chín xuôi và được con tu quý vô cùng, lúc nào cũng là ấm áp. Và những cái tia sáng mà chúng ta thường niệm Phật hàng đêm hướng về mẹ thì còn phải có tội nặng như quy định của Diêm Vương đó, nó sẽ thay đổi, tình thế thay đổi hết, rồi được có cơ hội đi nghe giảng pháp và trở về những cái trường tu sắp đặt ở bên dưới. Nhưng mà ở đó nó có những khối du duyên người ta dẫn, có tâm thành thì luôn luôn người ta hướng độ cho, không có lo âu. Lo là mình quên mẹ. Căn bản mình niệm Phật là nhớ mẹ và nhận tiếng mẹ cũng như nhận tiếng mẹ. Lưỡng đắc chứ không phải là tu cho một mình của cá nhân. Càng tu đó là kêu mà báo hiếu. Anh nghĩ ở đời này cho tiền, cho bạc, cho mẹ báo hiếu ư? Không. Mẹ cũng phải chết. Và tu đã đem tia điển chiếu sáng suốt cơ mẹ, mẹ thích tâm tu thì mới là báo hiếu. Lúc đó mẹ đã tu mới đẻ được con, và khổ cực mới nuôi con lớn, lớn khôn lớn. Thì đó là cũng cái hạnh tu. Mà ngày nay cộng với người kế tiếp, ta là mẹ ta, mà ta tu thì mẹ ta là gì? Vẫn tiếp tục trên đường tu. Cho nên cái chuyện giải thoát có bằng chứng đàng hoàng, chứ không có nói vậy. Cho nên anh càng tu càng niệm Phật, bà mẹ sẽ được thăng hoa và có nơi ấm áp nhà cửa đàng hoàng. Lúc đó anh đi được xuất hồn ra, anh thấy trước hết là về thăm mẹ, thăm cha, có nhà có cửa, rồi thăm những người khác thế nào, đang khóc hu hu như địa ngục. Lúc đó mình mới thấy cái may mắn của mình. Nào, cho nên sau này anh tu rồi anh khỏe, anh thấy có đạo tâm, thấy rõ, truyền với họ cũng có những cái bằng chứng rõ rệt như vậy, chứ không có nói cái chuyện u ơ và tu cầu cho chị đời này kia, không có. Con người ta tu mẹ mới được hưởng, thấy không? Mẹ tu con trai mới được hưởng này, thấy chưa? À, con trai là hưởng được phước mẹ, con gái là hưởng được phước cha. Cha có đẹp đạo đức, con gái lập được cái gia đình đàng hoàng. Cả cha thiếu đạo đức, bây giờ có tỷ phú, con gái có đàng hoàng, bị sức mẹ luôn luôn. Cho nên phải hiểu cái nguyên lý này. Cho nên người mẹ rất quan trọng. Cho nên ngày hôm nay mẹ tu, anh mới được phước tiếp tục tu, chứ không phải cần làm nhà giàu rồi. Cái tu là giàu hơn tỷ phú, không phải là làm tỷ phú giàu hơn người tu được. Phải hiểu lầm. Nếu mà người giàu tỷ phú mà hơn người tu thì chết đâu có cần người ta phải tụng kinh. Nếu mà chúng ta chết không cần ai tụng kinh, tự đi, nó khác.
À, chúng ta nói là người tu theo pháp lý vô vi là cần phải có hiếu với cha mẹ, rồi cũng phải dẹp từ đáy một bên để đi đến cái thanh tịnh. Vậy ví dụ trường hợp có người nào mắng chửi ta hoặc cái đánh đập ta thì cái phần thể xác này có thể nhịn nhục được, nhưng mà cha mẹ của thể xác này đau đớn không, Nếu mà cha mẹ thể xác này đau đớn thì thể xác này không có bất hiếu cha mẹ đâu.
Không. Thể xác này mà bị người ta đánh đập, không phải là ai ai cũng có thể chung vô đánh đập người ta được. Nó có cái lý do. Lý do đánh á, cái sự đánh của người thế gian á, là mình rước họ tới đánh, người ta mới đánh mình. Hỏi tại sao đánh mà kêu mình rước họ? Mình có chập, có gây hấn, có thái độ không đứng đắn, nó mới thu hút cái tà khí đập mình. Tại sao nó không đập người khác? Thấy không? Cho nên nhiều người, nhiều bà vợ bị ông chồng đánh, người ta cho ơi nó đánh thôi, thằng nó bất lương, nhưng mà nó không biết rằng nó hút cái trược điển của chồng vô trong bản thể nó mà không hay. Nó không chập chồng đâu có đánh. Phải không? Rồi hỏi ra té ra bà chửi ông trước ông đánh sau. Phải không? Cái đó nó phải có lý do. Còn người ta đánh mình bị thương mà không cách nghĩa lý do cho cha mẹ, cha mẹ đau lòng, nhất định là đau lòng. Nhưng mà mình là một người con ngoan, có hiếu, thì mình phải cách nghĩa cái sự sai lầm của mình cho cha mẹ. Và mình phải chấp nhận cái hoàn cảnh này để sửa từ đây về sau không tái phạm nữa. Cha mẹ vui chứ. Ha? Thì mình không còn tự ái nữa. Còn nếu mình tự ái mà chê biện hộ để chê lấy cái tội lỗi của mình, hại cha mẹ và hại luôn cả mình, là thuộc về lỗi bất hiếu. Ha? Họ nói đánh tôi đau, cha mẹ đau thì thôi kêu đi trả thù. Cái đó là không được, mình yếu hèn, thuộc gì loại chậm tiếng rồi, không phải siêu giác. Con người siêu giác không có nghĩ vấn đề đó, không có nghĩ vấn đề báo thù, nhưng mà nghĩ vấn đề hòa cảm, thương yêu.
Lúc đó mình có những trường hợp mình không có xúc phạm đến họ, họ cũng có thể xúc phạm đến mình. Trường hợp đó là sao?
Cái đó nó cũng có cái duyên nghiệp, cũng như bây giờ ta xách cái súng, tại sao trong đám đông mà nó cứ bắn người cha này nó không bắn mấy người kia, nó có cái câu chuyện hồi trước của nó. Vì nó giết người ta thì người ta giết nó đúng kỳ đúng giờ đúng khắc, chứ không phải quan đâu. Có nhiều người không có quan, tôi thấy chết xuống tôi hỏi nó không phải quan, bởi vì nó hồi trước nó giết ta đúng ra nó đáng lẽ nó bắn người này mà nó lại bắn người kia. Nó chơi vậy đó. Đáng lẽ nó bắn đi ám sát người này mà nó bắn trúng kia. Rồi xuống tôi hỏi nó là bởi vì trước thằng kia giết nó, bây giờ nó mới giết lại. Thôi. Tôi cũng thắc mắc. Tôi tìm. Hồi đó tôi hay tìm ai chết rồi tôi đi. Nên tôi đi xe ngang đụng xe cái là rồi được. Tối nay tôi tìm nó coi sao. Thì tôi hiểu cái công chuyện vậy thôi. Thành ra tôi bây giờ tôi được hiểu nhiều một chút là vậy. Nhờ sự tìm tòi của tôi. Tìm hiểu ra cái sự việc đó. Nó té ra chẳng có cái gì. Đâu đó nó đều có định luật hết. Cho nên mình người tu không nên thắc mắc về cái chỗ đó. Và không nên tìm thẳng vô những cái con đường đó. Rồi nó sẽ đem mình qua bên bàn môn rất dễ dãi. Mình tu mình học chân lý, tự giải tự tiến. Đó là chân hợp. Cứu cánh quan trọng nhất là tự giải tự tiến.
Các thế thầy về bảo tôi gửi cho thằng khác, nhưng mà
thằng nó là nó im nó nổi.
Nó nổi mà nó nói gì hết. Tức là cái thầy thì nó phổ biến
đâu có được.
Còn mấy người khác mình đâu có biết ai là ai mà
cái gì mình cũng phải nghe. Đó là tài liệu trên đường học hỏi. Mình chê đầu này chê đầu nọ đâu có được. Trên đường học hỏi bất cứ cái gì cũng học. Rồi để coi thử cái học. Chân lý đó là cái gì. Không học làm sao biết chân lý. Không học sao biết cái nào phải, cái nào không. Thấy không? Cho hỏi chứ bây giờ trở về với cha lại không phiền, mà cứ trở về ông Tám thì ông Tám khổ. Tại sao? Cha mới cho cái chân lý ra thấy trở về với cha thì ngay cái bông trước mặt mình cũng cha rồi. Phải hiểu chân lý thì ở đâu cũng là cha, thì mình ở nhà mình tu. Cha dạng vậy đó. Theo thì ông ngồi đó nó không tới, có tôi nó mới tới. Nó khổ vậy đó. Không có cái thằng đại diện thương mại thì nó không buôn bán như ông trời. Vậy vậy. Nó bắt ra có tôi vô nó mới tới. Khổ vậy. Tôi không có giới thiệu thì nghĩa là nó không tới. Mà tôi giới thiệu rồi rốt cuộc là nó cũng càng ngày càng đông. Nó càng ngày càng chạy về tôi nữa.
ở Việt Nam đó. Nó đi theo cha tôi đó, đã đi theo cha tôi, vì tôi chi nữa. Để tôi lo cho mấy đứa không biết. Thấy không? Cái đứa mà chưa biết tu á, nhiều lắm, còn nhiều lắm để cho tôi lo đó. Còn cái người biết tu rồi á, thì đi về với cha đi. Xong rồi, mua giấy xe đò rồi cứ đi chứ. Nhưng định không chịu, cũng là ông ta mà, khổ ghê. Đã tới đây nó cũng chạy theo tôi nữa. Làm sao? Nó đâu thèm chạy theo cha đâu. Bởi vì khi nó nhiều khi cái đứa nó làm sai, nó nói cha nói ở đâu cha cũng có, vậy giờ nào tôi cũng thiền, tôi cầu cha nhập xác cho tôi đi. Cái ma nhập mà ông trời nào dạy nhập xác đâu, ông cũng ban nào mà nhập xác hết. Mình phải đi, phải hòa tan bên trên, cố gắng đi tới. Nó rõ ràng, nó ngồi nó tưởng tượng cha nhập xác hay con ma tới nó nhập vô, khỏi quần có áo chạy vào đường. Người ta nói từ ngày mà Thượng Đế giảng xuống đây cái người ta điên lần lần hết, không dám. Có một đứa điên đứa khùng, cái nó đâu thể có như hồi trước trí ở bên Việt Nam không biết nghĩ sao cũng vậy, cũng điên một cấp á. Á rồi cái tụi nó sợ cha luôn, nó không dám. Nó nói gặp cha mà điên thôi, tôi gặp tám xưa hơn. Hồi nào giờ tôi theo tám mười mấy năm tôi đâu có điên, rồi bây giờ cha xuống thì tôi điên rồi. Thì nó sợ sợ chỗ đó vì cái hành giả sai và nghĩ rằng cha là xin là cha vô. Nó nghĩ chơi vậy đó, xin là nhập xác cũng như cầu cơ vậy đó, nó nghĩ vậy đó mà nó bị. Chứ hai chị em chỉ cũng bị một cấp ở Việt Nam thì nặng lắm á. Hả à, tôi ở bên này tôi cũng phải xuất ra giúp nó mới bình tĩnh trở lại đó. Nó bây giờ nó sợ về cái lý của cha. Nó chịu cái nghe là nói tôi, bởi vì là nói của tôi rút đi ra à, cho để cho người ta, bởi vì lời nói đằng kia nó xuống độ à, còn cái lời nói của tôi ngồi bắt bấm bằng rút à, nó không có bị gì hết. Còn cái kia nghe nó nghe thét, nó nhiễm, nó nhập thì ta nhập. Có bao nhiêu đó mà người ta không theo, nó khó lắm. Bởi vì đối với cha, cái chân lý của cha phải có trình độ cao. Tu khá rung chuyển bộ đầu, thanh điển rung chuyển bộ đầu, thì nó nghe một bài hoặc một khúc thôi nó ngồi. Phải không? Còn những mấy người thường nên tu khác nó linh tinh hết, thì cái lòng tham của nó thôi. Nó muốn sao ông trời ngự cho với nó để giúp nó à. Lòng tham của hành giả thành ra tà nhập. Rồi con ma con quỷ nó lợi dụng nó vô. Khó lắm. Cho nên luôn luôn nghĩa là cha xuống xác nào cha cũng nói đừng có ôm cái xác, con nghe chân lý mà tu. Đó, nói kỹ vấn đề đó đó. Nhưng mà rồi nó cũng đi theo bên này, giặt quần giặt áo này kia kia nó làm đủ thứ. Khác rồi cái nhập, ngồi cái tưởng tượng nó nhập. Nhớ được gần cha, muốn được gần cha thì cha nhập vô đâu có sao, mà nó không biết nhập ở đời này là không có đúng. Phải đi ra gặp cha nó mới là đúng, nó không hiểu cái đó. Cho nên tương lai mình có cái thiền viện rồi á, chuyên nói về vấn đề này. Mọi người tu phải ở trong đó, mỗi ngày nhắc, mỗi ngày nhắc, mỗi ngày nhắc, nó thời gian nó đi về lại cái cuộc sống của nó. Nó mới thấy có giá trị, rồi nó mới tưởng cái nào đúng hơn. Chứ về gia đình, về xã hội nó động loạn á. Thấy không? Cho nên phải có cái nơi, cái chỗ mà để điêu luyện của người. Cũng như ở trong nhà đâu có nói được gì giờ. Trong cái chỗ thanh tịnh nói đạo, có ai được cục đường thấy gì? Hả? Nhưng trong lúc người ta nói đạo, động cái này, động cái kia, động đạo, không được. Cấm hết. Có một cái san đàng hoàng là học về đạo. Không có được nhúc nhích. À, nó mới tiếp thu được cái thanh điển.